Chương 1. Phần thứ nhất. Năm 1929, giữa tháng 6, sau một cơn hạn kéo dài hơn 10 ngày, rồi liên tiếp mấy bữa giọt mưa chan tưới tiêu hết, làm cho đồng ruộng chỗ nào cũng có nước đầy đủ. Nông già hớn hở, ai cũng lo làm cho kịp thời. Cái quang cảnh ngoài đồng ở miền Hậu Giang có vẻ náo nhiệt khác thường, vì ở đâu người ta cũng lăng xăng hoạt động, vui vẻ cần lao, chỗ thì cào phát, chỗ thì cày bừa, chỗ thì nhổ mà chở đi, chỗ thì lum khum cấy lúa. Lôi 2 giờ trưa trên khúc liên tỉnh từ Sóc Trăng qua Bạc Liêu, có một chiếc xe hơi nhỏ 2 chỗ ngồi ở phía Sóc Trăng chạy vô. Xe sơn màu đỏ và cũ xì, máy kêu rầy rà, thùng khua lạch cạch. Khi gần tới Phú Lợi thì dàn máy trúng chứng, không muốn quay nữa. Bởi vậy xe lúc chạy được, lúc thì rề rề dục dặc một hồi, rồi chauffeur khó ép buộc dàn máy ráng được nữa, nên phải đành ngừng sát bên lề đường, mở cửa xe leo xuống. Một cậu trai chạc chừng tuổi đôi mươi, gương mặt sáng sủa, bộ tướng mạnh mẽ, mình mặc một bộ âu phục bằng bố xám may thiệt khéo, mà trên cánh tay trái lại có cuốn một miếng nỉ đen. Cậu cũng mở cửa xe phía bên kia mà bước xuống gọn gàng. Cậu thấy chauffeur đang lung cung dòm vô dàn máy thì cậu hỏi: "Sao mà dục dặc vậy, nghẹt xăng phải không?" "Thưa, không phải, xăng xuống đều lắm, chắc là thiếu lửa, thôi để tôi coi lại coi." "Mấy bữa đám ma anh cứ đi chợ hoài, có dục dặc như vậy hay không?" "Thưa không, hôm nay chạy êm lắm mà. Xe tuy cũ nhưng mà nhờ ông ít đi nên máy còn tốt, có hư đâu." "Thôi anh ráng sửa, chứ nếu nằm đường chỗ này thì khổ lắm đó đàn." "Thưa, có lẽ nào mà nằm đường. Thôi cậu chơi một chút đi, đợi tôi kiếm coi hư cái gì mà nó bị trắc trở như vậy." Cậu trai này là cậu Xuân, con của hội đồng kinh ở trên Bình Thủy, thuộc tỉnh Cần Thơ. Cậu là con một, mồ côi mẹ từ hồi 12 tuổi. Cậu đã đậu tú tài phần thứ nhất, rồi mới đây ông hội đồng lại từ trần, làm cho cậu từ còn non nớt đang chăm chú về đèn sách, chứ chưa để ý đến việc đời, mà bây giờ trơ trọi có một mình. Trong nhà thì không còn cha mẹ, lại không có anh em, nên cậu phải lo lắng mọi bề, phải sắp đặt các việc. Cậu thọc hai tay vào túi quần mà đi qua đi lại trên lộ, trong trí thì tư lự, rồi sự lo biểu lộ ra ngoài mặt, nên sắc mặt coi bộ nghiêm trang. Trời ui ui chứ không có nắng, lại nhờ ngọn gió tây thổi lao sao, bởi vậy không khí được mát mẻ, làm cho con người khỏe khoắn. Cậu Xuân ngước mắt mà ngó tứ hướng, thấy dưới ruộng chẳng cách lộ bao xa, có một đám đàn bà đầu đội nón lá, quần xăng lên tới bắp vế, đang lum khum cấy lúa. Mọi người đều chăm chú về công việc của mình, hễ tay đâm cây nọc thì tay rút tép mạ mà dâm liền, làm rất lẹ làng, làm hoài không mỏi. Gần đó lại có một đám đàn ông ở trần phơi lưng đen, người thì đem đám mạ rải lên trên ruộng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Người nào mình mẩy cũng lấm lem, song ai cũng hớn hở vui cười, chứ không phiền về việc cực nhọc. Bên phía này lộ có hai cặp trâu đang đương trục đặng dọn đất cấy. Hai người đứng trục, tay hơi cái ngọn roi mây, miệng thì cứ la thá ví ôm sòm. Gần đó có một đứa trẻ cởi một con trâu, tay dắt theo một con nữa. Nó ngồi trên lưng trâu, quần áo tả tơi, mái tóc sắp vải, mà có lẽ nó đang vui lòng đắc ý lắm. Nó nghêu ngao hát: "Em ơi, đám bắp trổ cờ, đám dưa trổ nụ, em chờ mà ăn." Cậu Xuân lắng nghe lời lẽ rất thật thà, khác hẳn với cái giọng du dương từ dâm dật của những câu hát ở thành thị. Cậu cứ chúm chím cười, đứng ngó trân trân theo những đứa cởi trâu đang thủng thẳng đi lần vào trong xóm. Mà trong xóm bây giờ lại có khói bay la đà trên mái lá của mấy ngôi nhà nhỏ vừa mé ruộng. Cậu thấy vậy thì tin chắc trong nhà lo nhúm lửa nấu cơm, đặng gần tới giờ mấy người đi trục, đi cấy nhổ mạ này về có sẵn mà ăn. Cậu Xuân tuy sinh trưởng nơi chốn điền viên, nhưng mà vừa lớn lên thì cậu mắc đi học, lúc bãi trường về nhà thì cậu mắc đi chơi. Đã biết cậu có thấy người ta cày trục, cấy nhổ mạ và gặt lúa, xong thấy là thấy thoáng qua trước mắt, chứ cậu chưa quan sát cho tường tận những công việc cực nhọc của nông phu. Hôm nay tình cờ mà cậu phải đứng lâu ở giữa đồng, đứng rồi tự nhiên ngó chơi mấy việc của nông phu đang làm. Cậu ngó một hồi sanh cảm, trí bắt đầu suy nghĩ đến sự sống của kẻ ở chốn thôn quê. Từ đứa nhỏ cởi rau kia cho tới đám đàn bà cấy lúa này, tới mấy anh đàn ông đứng trục và nhổ mạ ở đó, mỗi người đều dãi nắng dầm mưa cả năm, mọi người đều cực thân nhọc xác tối ngày, mà coi bộ ai ai cũng vui vẻ hăng hái, cực mà chẳng hề than phiền, nhọc mà chẳng hề thối chí. Hết mùa cấy rồi tới mùa gặt, hết mùa khô rồi qua mùa ớ, quanh năm cứ chuyên làm cho hộp lúa hoài. Như may mà được trúng mùa lúa tốt, hột nhiều nên vui mà làm nữa, ấy chẳng lạ chi. Rủi gặp thất mùa, quê lợi không xứng với công phu cực nhọc, mà cũng vẫn hăng hái làm nữa, ấy mới thiệt là kiên tâm bền chí. Rõ ràng nông phu nước mình là hạng người vui vẻ, mà chuyên cần lao, tận tụy với nghề nghiệp, sống thác với vườn ruộng, ai giàu sang mặc ai, ai khôn khéo cũng mặc ai, miễn là mình an phận thủ thường, lòng bình tĩnh, trí thơ thái thì thôi. Con người mà có đức tánh như vậy thì sự sống tự nhiên vui vẻ, khỏi buồn, khỏi lo, lại có thể giúp nhà thêm giàu, nước thêm mạnh. Cậu Xuân nghĩ tới đó thì phát tâm yêu mến kính phục nông phu, rồi nhớ tới phận mình, đừng hăng hái học tập, tài trí đặng tranh khôn tranh khéo với đời, thì trong trí lại phản phất chút ít sự hối ngộ. Mà vừa rồi hối ngộ thì cậu liền nghĩ tới nông phu có cái thú thông thả thiệt. Nông nghiệp là nguồn lợi lớn của nước nhà thiệt, song nếu muốn dân giàu nước mạnh thì cần phải gây dựng công nghệ, mở rộng thương trường nữa thì mới được. Chứ cả mọi người chuyên cày sâu cuốc bẩm thì nền kinh tế khó mà thịnh vượng. Đời tấn hóa thì người phải tấn hóa theo. Cậu Xuân nghĩ chưa hết ý, kế nghe xe hơi nó rồ xăng. Cậu mừng rỡ chạy lại chỗ xe đậu rồi hỏi: "Chạy được rồi hả?" Chauffeur lắc đầu đáp: "Thưa, ít lửa quá." "Sao mới chạy được mà?" "Tuy là chạy được, nhưng mà chạy không có điều, hãy hụt lửa thì nó lại tắt." "Thế bây giờ làm sao?" "Thì để ráng chạy thử coi." "Ừ, anh ráng chạy sao cho tới Bạc Liêu. Nếu tối thì tôi ghé nhà của anh Triều tôi nghỉ, để anh sửa máy cho tử tế, rồi ngày mai mình sẽ đi Cà Mau."
Chương 2. Đến chiều, mặt trời ló ra một chút rồi chen lặn lần lần vào một vùng mây đen kịch, giăng sừng sững như một dãy núi cao bên hướng Tây. Đi tới nhà ông Từ Tệt ở ngoài châu thành Bạc Liêu, giữa bên lề đường đi Cà Mau, xe của cậu Xuân mới quẹo vô sân rồi đậu ngay trước thềm. Cậu Xuân thủng thẳng mở cửa ra bước xuống đường. Chauffeur rồ xăng, máy nó kêu ồ ồ, khói ra nghi ngút. Ông Từ Tệt đã gần 50 tuổi, đang ngồi trong nhà đọc truyện Đông Châu Liệt Quốc, bỗng nghe có tiếng xe hơi vô sân. Ông ta mới lần tần bước ra cửa đứng ngó. Mình mặc một cái quần lãnh đen mới tinh, một cái áo lá lụa trắng, để trống hai cánh tay rất là cứng cỏi, mạnh mẽ. Cậu Xuân vừa thấy chủ nhà thì vội vã cúi vào rồi hiệp lễ, nhích miệng cười, đôi môi đỏ lồm như thoa son, hai hàm răng trắng trong và khích rịch. Ông Từ Tạch mau máng mới hỏi: "Cháu có việc gì hay sao mà đi tối tới như vậy?"
Thưa cháu đi Cà Mau nên ghé thăm chú Thím với anh Triều.
Cháu đi thăm ruộng phải không?
Dạ thưa chú, không biết anh Triều có ở nhà hay không?
Không có, nó đi chơi ở ngoài Đà Lạt.
Ủa? Anh tính lên Đà Lạt mà sau hôm lên đám ba của ba cháu thì ảnh không nói là cho cháu hay. Thưa ảnh đi hồi nào?
Nó mới đi hôm qua. Lúc này bãi trường có hai thầy giáo muốn ra ngoài đó để nghỉ chơi ít ngày, rồi họ rủ nó nên nó đi với họ. Nó nói nó đi chừng nào mà gần khai trường á rồi nó sẽ về mà nó đi học.
Cái anh này thông thả quá. Có gần một tháng nữa là khai trường, nếu vậy thì anh Triều sẽ ở lại Đà Lạt lâu lắm.
Phải, nó nói nó ở dài 10 ngày. Cháu đi Cà Mau mà đi bây giờ thì gần tối rồi, đi làm sao được.
À, cháu thưa thiệt với chú, ở nhà cháu đi hồi 12 giờ trưa. Cháu tính chiều chắc sẽ tới xuống Cà Mau. Không dè cái xe nó bất nhơn quá, máy bị thiếu lửa, nên từ Phú Lục qua đây cứ dục dặt hoài. Đến bây giờ cháu mới tới đây. Đường đi Cà Mau còn tới 60 cây số nữa, mà trời thì đã tối rồi. Nếu xe mà nằm đường thì cháu chắc phải nhịn đói, mà lại bị muỗi cắn nữa. Vậy cháu xin chú cho cháu được nghỉ ở đây một đêm, để cho shopper nó sửa máy cho tử tế, rồi sáng mai cháu sẽ đi tiếp.
Được được, thôi cháu vô nhà. Anh hội đồng mới mất mà cháu đã biết đi thăm ruộng như vậy thì được lắm. Chủ khen đó đa.
Cháu phải thông thả, chứ đừng có bỏ phế như anh hội đồng thì uổng lắm. Có đất mà không chịu khai phá thì làm sao mà thành điền để cho có quê lợi được. Thôi thôi, vô đây đi cháu. Vô chơi một chút rồi thím cháu sẽ về mình ăn cơm.
Té ra cũng không có thím ở nhà.
Bà đi với con Quyên vô trong chợ, đi từ hồi 4 giờ, chắc cũng gần về.
Cậu Xuân vui vẻ dây lại kêu shopper biểu kiếm chỗ để xe và dặn phải ráng sửa máy để sớm mai còn đi khỏi trục trặc nữa.
Ông tự tệt ở một tòa nhà rộng lớn, nền đúc cao ráo. Sau nhà cặp hai bên có hai cái lõng lúa, coi rất là đồ sộ. Tuy ông gốc con cháu khách, song ông cố lo làm giàu, chứ không chịu khoe khoang kiêu hãnh như mấy ông nhà giàu mới ở trong xứ. Bởi vậy kiểu nhà ở ngoài thì trông không có mỹ thuật, nhưng mà trong bàn ghế cũng lôi thôi, không có vẻ gì thanh nhã.
Cậu Xuân vô nhà, vừa ngồi thì hỏi theo lệ thường của hạng người có giáo dục.
Dạ thưa chú thím, ở dưới này mạnh giỏi không?
Thím của cháu thì mạnh, còn chú từ hôm đưa đám tang của anh hội đồng về rồi á, hai cái dài nó nhức dữ quá, nhức gần 10 bữa rồi mà ngồi không được, mới bớt được có vài bữa mà thôi.
Chắc là tại chú lên mấy bữa đó đó, chú cứ ngồi hoài nên chú mệt mỏi rồi chú bị nhức vai chứ gì.
Có lẽ cũng tại vậy đó, một đời người có một lần chết mà thôi. Anh hội đồng là anh em thuở nay yêu thương nhau, rủi ảnh từ trần, chú phải ở mà đưa ảnh lên đường cho nó bảo mãn, chứ lên thăm nhéo nháo rồi bỏ về sao được. Vì mấy bữa đó khách khứa đông, phải ngồi mà nói chuyện với người ta, nên thôi có mỏi mệt chút đỉnh cũng không sao.
Chú trọng tuổi mà chú ráng ngồi luôn mấy bữa tự nhiên thì chú phải bệnh rồi.
Không đến nỗi phải bệnh, nhức mỏi vai có một chút ít vậy thôi. Anh hội đồng anh mất rồi, bây giờ cháu còn có một mình nè. Nhà cửa mình thì mênh mông thì làm sao đây? Rồi ai coi trong, ai lo ngoài? Chắc cháu phải thôi học và cứ lo cưới vợ, đặng còn có người giúp coi nhà cửa cho cháu, lo về ruộng vườn mới được.
Thưa cháu không thể nào thôi học được. Cháu cũng như anh Triều, thi tú tài đã đậu được phần thứ nhất rồi. Vậy phải ráng học thêm để một năm nữa đặng thi qua phần thứ hai, cho xong rồi sẽ hay. Mà dầu thế nào thì cháu cũng không có cưới vợ.
Sao vậy?
Cháu muốn thông thả đặng bay nhảy với đời, có vợ con lòng thông
khó mà lo việc lớn cho được. Cháu chắc cái đời của cháu là đời cô lập, chẳng bao giờ cháu có vợ đâu.
Cháu ăn nói kỳ cục quá, người ở đời có ai mà không có vợ?
Thưa chú, có chứ. Cháu thấy có nhiều người họ ở có một mình, họ đâu có thèm lấy vợ. Bởi vậy họ thông thả mà kinh dinh sự nghiệp. Cháu muốn bắt chước làm theo những người ấy.
Cháu nói quấy quá. Không phải vậy đâu. Giàu ở đâu cũng vậy, ai cũng phải coi gia đình là một điều quan hệ. Cần thiết hơn hết của con người là phải có một cái gia đình thì mới có quốc gia. Nếu bỏ gia đình thì lấy chi mà duy trì cái chủng tộc? Mà nếu chủng tộc đã bị tiêu diệt thì còn chi là lập thành quốc gia? Ấy vậy, dầu cháu học giỏi đến bậc nào đi nữa, cháu cũng chẳng nên quên cái sự ấy. Cháu phải tôn trọng gia đình, cháu phải lo gầy dựng gia đình. Rồi muốn việc chi thì làm, muốn việc ở đời phải có gốc, rồi mới có tới ngọn. Cháu muốn làm việc lớn mà cháu không lo bồi đắp cái gốc cho nó vững chắc thì dầu làm việc gì cũng khó mà nên được. Cậu Xuân không cãi lại mà cứ đứng chúm chím cười, làm cho ông Từ Tệt thấy rõ cái ý cậu là không có phục lời ông giảng dạy. Ông là một người nuôi chủ nghĩa thực tế, lại có tánh kiên nhẫn đầy đủ. Bởi vậy ông không ngã lòng, cứ chậm rãi mà nói tiếp. Theo phận của cháu thì cháu cần phải lập gia đình hơn người khác. Anh hội đồng sanh có ra có một mình cháu, cháu phải lo cưới vợ, đặng rồi có con mà phụng tử ông bà, nối nghiệp về sau. Theo phong tục người mình á, bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Cháu không nhớ cái câu đó hay sao? Cậu Xuân châu mày suy nghĩ một lúc rồi nói, bề nào á thì cháu cũng phải lo đặng học lấy cái bằng cấp tú tài phần thứ nhì rồi sẽ hay. Cháu đi học nữa rồi bỏ nhà cửa ruộng vườn cho ai coi? Dạ, cháu có cậy bà cô với ông dượng của cháu về ở nhà coi giùm. Cô ruột phải không? Dạ thưa không, đó là cô bà con một họ, thở nay ở gần một bên nhà của cháu. Cháu hứa cho quê lợi ở trong vườn nên vợ chồng họ đó mới bằng lòng. Nghe nói nhà cháu đó là nhà thờ đó phải không? Dạ thưa phải. Người ta nói mấy năm sau này anh hội đồng có bán đất cũ của ảnh ở trên Bình Thủy. Vậy chứ bây giờ ảnh còn ruộng đất ở trển được bao nhiêu, cháu có biết không? Dạ thưa không có còn chi hết, ba cháu đã bán hết mà trả nợ. Bây giờ chỉ còn có một cái mẫu vườn là đất hương quả ở chỗ nhà thờ đó, với non 1000 mẫu đất của nhà nước ở trong cái làng Tân Hưng, ở Tuốt với Cà Mau mà thôi. Sở đất dưới Tân Hưng thì chú biết, bởi vì chú cũng có một sở giáp ranh ở nơi đó. Sở đất chỗ đó nó tốt lắm, tại anh hội đồng có bệnh, anh không xuống được để anh quy tụ tá điền mà khai phá. Ảnh cho hương thần kim nó hóa mỗi năm nó đóng cho ảnh đâu dài 3000 giả lúa, thiệt là uổng hết sức. Thưa chú, lúa ruộng của chú chắc là nhiều lắm hả? Chục đỉnh thôi, chú góp không tới 50000 giả. Trời, 50000 giả mà chú nói là chục đỉnh thì người ta góp 100000-200000 giả chứ kia. Cháu cầu được như chú là đã sung sướng lắm rồi, không cần có nhiều hơn nữa đâu. Cháu muốn được số lúa gạo bằng của chú thì cháu phải lo khai phá đất ở dưới Tân Hưng đó đi. Hãy cháu mà chịu lo làm ăn thì tự nhiên cháu sẽ làm giàu, chắc chắn là như vậy. Có đất sẵn mà nếu biết cần mẫn, biết bền chí thì làm giàu dễ như chơi. Cậu Xuân không muốn kéo dài cái câu chuyện ấy nữa nên cậu trở máy mà hỏi, từ hồi bãi trường năm ngoái tới giờ cháu không có xuống dưới này nên cháu không có gặp em Nguyên, không biết năm nay em có còn nhõng nhẽo hay không? Ôi má nó cưng nó quá nên nó nhõng nhẽo lùng lắm, làm sao mà hết được. Nó học trường con gái ở đây năm nay lên tới lớp nhất rồi, nó thấy con người ta đi học ở trên Sài Gòn nó cũng đòi đi. Thím của cháu sợ nó đi xa rồi nhớ nó nên không chịu cho nó đi,
nó cứ làm giận làm hờn hởm ngay á.
Thế cho em lên Sài Gòn á, học á thì mau hơn chứ.
Chủ á thì cũng muốn như vậy, ngặt gì thím của cháu á, không chịu rời nó ra.
Thôi để nó học tới lớp nhất dưới này á, cho có cái bằng sơ học rồi á, rồi sẽ hay.
Thế nước da của em có còn đen hay không?
Nó là tiểu thơ mặt lọ, làm sao mà không hết đen.
Con gái mà đen quá, chừng em lớn làm sao mà lấy chồng.
Ôi lo gì cháu, nghèo kia đó mới sợ. Chứ mà hễ có tiền á thì nó bao phủ, rồi á có thấy đen hay trắng cái gì đâu.
Ừ chú nói cũng đúng lắm, đời nay thiên hạ đó họ coi tiền là hơn hết.
Ông Từ Tạch cười, cậu Xuân cũng cười. Trời đã tối, Gia Dịch đốt đèn bưng ra, sofa xách vali của cậu Xuân đem vô nhà cho cậu. Bà Tạch với con gái là cô Huyên đi chợ về. Bà Tạch với con gái là cô Huyên đi chợ về. Khi bước vô nhà thấy Xuân thì bà mừng rỡ, rồi bà dây lại hỏi con.
Con có biết anh nào đó hay không?
Cô Huyên năm nay đã 15 tuổi, nước da bến ít lại mặc đồ đen nên coi gương mặt tối hù. Cô nghe mẹ hỏi thì cười và đáp:
anh Xuân là con bác hội đồng ở trên Cần Thơ chứ ai.
Bà Tạch vui vẻ mới hỏi Xuân:
cháu xuống hồi nào?
Dạ thưa, cháu mới xuống hồi chiều.
Sao cháu không đi sớm mai? Cháu đi tối rồi bỏ nhà bỏ cửa ai coi cho cháu?
Ông Từ Tạch hớt mà đáp: cháu nó nói có bà cô với cái ông Dượng về coi nhà giùm. Nó đi Cà Mau rồi bị xe trục trặc lỡ tối nên nó ghé đây mà nó nghỉ. Rồi sớm mai nó sẽ đi. Má nó biểu bày trẻ dọn cơm riết đi, đặng cho cháu nó ăn với. Bà Tạch nghe như vậy thì vội vã đi thẳng vô nhà sau. Cô Quyền tóc còn bỏ xõa sau lưng chứ chưa có bới. Cô ngó cậu Xuân mà cười rồi đi theo mẹ vô trong. Cách chẳng bao lâu, cô Quyên trở ra mời cha và cậu Xuân vô để dùng cơm. Bốn người ngồi chung một cái bàn tròn. Quyên ngồi gần Xuân cứ ngó Xuân mà cười. Bà Tạch hỏi Xuân:
cháu đi Cà Mau thăm ruộng hay có việc chi?
Xuân dụ dự một chút rồi đáp: dạ thưa, cũng có việc vì ruộng đất đó nên cháu mới đi đó.
Cháu muốn kiếm người khác mà cho quá phải không?
Bây giờ thì lỡ mùa rồi, muốn đổi người hóa thì phải chờ cho qua tháng giêng gặt rồi thì mới đổi được. Mà theo ý của thím thì cháu nên xuống đó cất nhà cất lẫm, rồi ở quy tụ tá điền, bổn thần cháu phải khai phá thì tốt hơn. Họ quá đất họ lo kiếm cơm họ ăn, chứ họ có lo làm ruộng như mình đâu. Nếu cháu không cho hương thân kim hóa nữa đó, cháu đổi người khác thì cũng vậy thôi. Đất của chú thím cũng mua một lượt với đất của anh hội đồng, nhờ chú thím ra công khai phá nên bây giờ thành điền hết rồi. Thím mắc ở dưới gần một tháng, thím coi cấy xong thím mới trở về đây mới được ba bữa nay. Chứ không thím cũng đi theo cháu đặng thím chỉ cho cháu coi. 1.000 mẫu của chú thím năm nay cấy giáp hết, thím cho mướn tới 2 dạ một công. Mấy chỗ tốt tới 2 dạ rưỡi. Cháu làm công mà làm trồng ít năm nữa thôi, đất của cháu nó sẽ thành điền, nó cũng tốt y như vậy đó.
Dạ cháu không biết làm ruộng, lại không có vốn nên khó mà làm được.
Nếu cháu không biết thì chú thím chỉ cho, còn như thiếu vốn thì chú thím giúp cho.
Dạ cháu xin thưa thật với thím, không biết ngày sau như thế nào, chứ hiện giờ cháu không thích nghề làm ruộng chút nào hết. Cháu muốn học cho có tài rồi làm những việc vĩ đại hơn kìa.
Cháu không thích làm ruộng là vì cháu chưa có đặt chân vào trong cái nghề ấy. Cái nghề làm ruộng vui lắm cháu ơi. Lúc cấy rồi lúa nó lên tươi tốt, sớm mai hoặc chiều mình ngó vô ruộng thì trong lòng nó khỏe khoắn không biết chừng nào. Lúc mà lúa nó trổ đều rồi, hay là lúc lúa chín cũng vậy, nhà nông vui vẻ vô hồi. Lại ở ruộng mình trồng cây trái chung quanh nhà, mình nuôi gà nuôi vịt, mình trồng rau cải, mình đào ao nuôi cá. Mỗi ngày cái mình chăm sóc thú, mình nuôi, mình vun phân, mình tưới nước,
rồi đồ mình trồng á, mình nhìn á, trời ơi nó vui biết bao nhiêu. Chốn Điện Viên á, có nhiều thú vui lắm cháu.
Dạ cháu thưa thiệt, tâm hồn của cháu chưa có biết cái thú vui ấy.
Ông Từ Tạch cười rồi nói: hồi chiều á, cháu nó nói nó không thèm cưới vợ, nghĩa là cháu nói cháu không có biết yêu cái thú gia đình. Bây giờ cháu lại nói cháu không thích cái thú Điền Viên. Thiệt chú không hiểu cháu muốn cái sự gì. Cháu không chịu làm ruộng, vậy gì chứ cháu xuống Cà Mau để làm chi?
Xuân lơ lửng một chút rồi thủng thẳng đáp:
dạ cháu xin tỏ thật với chú Thiếm, có ông Cả Bình ở dưới Cà Mau lên hỏi thăm cháu mà mua cái sở đất của ba cháu. Vì vậy á, cháu đi xuống đó cháu đặng tính thử coi.
Ông Từ Tạch nghe mấy lời ấy thì ông chấm đũa ngó Xuân Trân Trân rồi hỏi:
cháu tính bán cái sở đất đó hay sao?
Dạ thưa, đất ở xa quá mà lại nước mặn, phần thì cháu không có thạo về ruộng nương, bởi vậy chắc cháu tính họ mua phải giá thì cháu bán hết cho nó rảnh.
Cái ảnh hội đồng mới mất mấy bữa rài, cháu không biết làm cái giống gì mà gắt dữ vậy.
Dạ cháu không biết làm ruộng, thì để ruộng thì cũng đâu có ích chi.
Ruộng mà cháu nói là không có ích, thế thì có thứ gì mà còn ít nữa đây?
Anh hội đồng ảnh mất, ảnh không có chút ít tiền bạc gì cho cháu hay sao, nên cháu phải đi bán đất mà xài.
Thưa, hôm ba cháu mất á, cháu có mở cuộc tủ sắt thì cũng còn được 1.700 đồng. Tống tán ba cháu thì chỉ tốn hết có 900 đồng, trong nhà còn dư lại được 800 đồng.
Còn dư tiền mà sao lại lật đập bán đất? Người có chí cần kiệm, nếu hễ có vốn 800 đồng thì họ làm rồi có thể gây dựng sự nghiệp lớn được. Hồi chú cưới vợ rồi ra ở riêng, chú chỉ có 500 đồng mà thôi, chứ có nhiều nhỏi gì. Cháu bây giờ có tới 800 đồng, lại có 1.000 mẫu đất, có nhà cửa giường tự sẵn sàng, cháu có đủ phương thế làm giàu, sao cháu không tính bồi đắp mà lại tính phá hoại?
Xuân thấy sắc ông Từ Tạch có vẻ không vui, lại không kiếm được lời mà đáp với mấy câu hữu lý của ông, bởi vậy cậu không dám cãi nữa.
Ăn cơm rồi, bà Tạch biểu Xuân thay đồ mát và biểu người nhà trải chiếu giăng mùng sẵn tại cái bộ ván lớn để cho Xuân nằm nghỉ. Ông Từ Tạch ngồi tại bàn giữa mà ăn trầu, có cô Quyên cà rà ngồi một bên. Chừng ông thấy Xuân thay đồ mát rồi, ông mới kêu cậu lại ngồi ngay trước mặt rồi ông hỏi:
hồi chiều á, cháu nói giàu thế nào cháu cũng phải đi học nữa, chứ cháu không chịu bỏ học để cưới vợ mà lo việc nhà. Nếu mà cháu đi học nữa mà cháu bán đất rồi, cháu lấy tiền bạc làm việc gì đâu? Cháu đâu, cháu nói thử cho chú nghe coi.
Xuân suy nghĩ một chút rồi đáp:
dạ cháu tính bán đất lấy bạc, gửi hết vào trong ngân hàng. Mỗi năm á, cháu rút cái số tiền lời ra mà ăn học. Chừng nào cháu học thành tài rồi, cháu sẽ dùng cái số bạc ấy để làm vốn mà làm ăn.
Vậy cháu giữ nguyên đất ấy, mỗi năm cháu lấy quê lợi mà ăn học cũng không được hay sao?
Quê lợi ít quá, lại nếu để đất thì mỗi năm phải lo đóng thuế, phải cho mướn, rồi phải lo thâu gốc lúa ruộng, cực lòng mà lại tốn hao nữa.
Cháu cần dùng tiền mà ăn học mỗi năm chừng bao nhiêu?
Dạ thưa, tới chừng 2-3 ngàn.
Ý mèn ơi, học gì mà lại tốn hao dữ vậy?
Dạ cháu tính hễ lấy đủ 2 cái bằng tú tài rồi á, thì cháu sẽ đi Tây mà học thêm nữa, học cho tới bậc cao đẳng.
Ông Từ Tạch gãi đầu châu mày rồi nhìn vợ nằm bên bộ ván đó. Bà Từ Tạch mới nói:
cháu nói mỗi năm cần dùng 3.000 đồng bạc mà ăn học, vậy thôi cháu đừng có bán đất nữa, cháu để cho Thiếm mướn đi. Mỗi năm Thiếm trao cho cháu 3.000, thuế vụ thì Thiếm đóng cho hết thảy.
Xuân ngồi im lặng suy nghĩ, cô Quyên ngó cậu mà cười, song cậu cũng giữ một mực nghiêm nghị. Ông Từ Tạch mới hỏi:
ông hội đồng ảnh mất mà ảnh có để nợ nần gì không? Cháu nói thiệt đi cho chú biết.
Dạ thưa không, ba cháu mắc nợ năm ngoái thì đã bán đất Bình Thủy mà trả giúp rồi, không có thiếu ai đồng bạc nào hết.
Nếu không có nợ, sao mà lại lật đật bán đất? Này cháu, tuy anh